vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 85 ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi một số điều của Nghị định số 115 ngày 25 tháng 9 năm 2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Thanh Thảo ở huyện Tây Sơn, bà Đào Thị Như Nguyệt ở huyện Hoài Ân và ông Nguyễn Gia Phú ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Trần Thanh Thảo ở huyện Tây Sơn hỏi, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không và có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 12 tháng trong một lần được không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội cụ thể. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: hưu trí, tử tuất, bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định. Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau. Người lao động quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này, hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn cước đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây: hàng tháng 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần, 12 tháng 1 lần, 1 lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng hoặc 1 lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng so với quy định tại điều này. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng bảo hiểm 12 tháng một lần theo các quy định trên.
Bà Đào Thị Như Nguyệt ở huyện Hoài Ân hỏi, độ tuổi được ưu tiên khám bệnh chữa bệnh là bao nhiêu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1, khoảng 2 và khoảng 3 điều 3 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, quy định về giải thích từ ngữ cụ thể. Khám bệnh là việc người hành nghề khám bệnh chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe, nguy cơ đối với sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh. Chữa bệnh là việc người hành nghề khám bệnh chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để giải quyết tình trạng bệnh, ngăn ngừa sự xuất hiện, tiến triển của bệnh hoặc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh trên cơ sở kết quả khám bệnh. Người bệnh là người sử dụng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Khoảng 2 điều 3 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định về nguyên tắc trong khám bệnh chữa bệnh sau đây. Ưu tiên khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Điểm B khoảng 2 điều 4 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định về chính sách của nhà nước về khám bệnh chữa bệnh như sau. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho các hoạt động sau đây: khám bệnh chữa bệnh đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người đang sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người mắc bệnh tâm thần, bệnh phong, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Như vậy, độ tuổi được ưu tiên khám bệnh chữa bệnh được quy định.
Ông Nguyễn Gia Phú ở huyện Phù Cát hỏi, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 51 Luật Nhà ở 2014 quy định về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm: đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 50 của luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây: chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực. Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có nhà ở xã hội. Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 điều 49 của luật này. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 điều 49 của luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp là hộ nghèo cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 điều 49 của luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 50 của luật này thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 điều 50 của luật này thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở cư trú theo quy định sau đây. Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng dột nát. Có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa. Như vậy điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 85 ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ, ban hành sửa đổi một số điều của Nghị định số 115 ngày 25 tháng 9 năm 2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức. Cụ thể, viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn điều kiện sau. Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật, có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu về văn bản chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng hạng mà Bộ Quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban hành quy định nội dung chương trình hình thức, thời gian bồi dưỡng thì không phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Viên chức được xét thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện của hạng được xét. Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề. Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng tiếp nhận đã có thời gian công tác, không tính thời gian tập sự theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp. Nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn và thời gian đó được tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít nhất 12 tháng tính đến hết ngày thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. Ngoài tiêu chuẩn điều kiện quy định nêu trên, Bộ Quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có trách nhiệm quy định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng đối với trường hợp thăng lên hạng 2 và hạng 1 thuộc ngành lĩnh vực quản lý, gắn với yêu cầu của vị trí việc làm tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét, bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ và quyền lợi của viên chức. Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng đối với trường hợp thăng lên hạng 2 và hạng 1 áp dụng cho viên chức hành chính, viên chức văn thư và viên chức lưu trữ. Đối với viên chức hạng 5 và viên chức hạng 4 được xét thăng lên hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề nếu đang làm công việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức danh nghề nghiệp được xét và đáp ứng được tiêu chuẩn điều kiện xét theo quy định nêu trên. Đối với trường hợp viên chức đang xếp ở hạng chức danh nghề nghiệp mà hạng chức danh nghề nghiệp này không còn theo quy định của pháp luật hiện hành thì được xét thăng lên hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ nếu đang công tác ở vị trí việc làm phù hợp và đáp ứng được tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp có sự thay đổi mã số chức danh nghề nghiệp. Nghị định cũng sửa đổi Điều 33 phân công phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thẩm quyền quản lý sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 7 nghị định này, đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 1, xếp lương loại A3 theo phân cấp ủy quyền. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 1, xếp lương loại A2 và từ hạng 2 trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp xếp lương nâng bậc lương thường xuyên trước thời hạn phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng 1 trở xuống, bao gồm cả chức danh nghề nghiệp hạng 1, xếp lương viên chức loại A3 thuộc phạm vi quản lý. Việc phân công phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị xã hội thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của đảng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.